Hồi 22. Dạ Ngọc không dưng nổi sóng lòng. Lệnh Hồ Xung nói xong, lập tức vịnh tường đi ra khỏi phòng. Khúc Phi Yên kéo Nghi Lâm từ từ chui ra khỏi chăn đi theo Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung lảo đảo, hai người vội chạy lại đỡ. Lệnh Hồ Xung cắn chặt răng, đi xuyên qua dãy hành lang, thầm nghĩ tai mắt của sư phụ rất linh mẫn, chỉ cần đi ra thì lập tức sư phụ phát giác ngay. Chàng thấy bên mé phải có một gian phòng lớn, lập tức lẻn vào rồi nói, đóng cửa sổ lại. Khúc Phi Yên nghe lời, đi đóng cửa sổ. Lệnh Hồ Xung không gắng gượng được nữa, liền ngã người lên giường, thở dồn dập. Cả ba người im thinh thích, một lúc sau mới nghe giọng nói của Nhạc Bất Quần từ xa. Hắn không có ở đây, chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Xung thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm thấy yên ổn. Lại qua một lúc nữa, bỗng nghe có tiếng bước chân người từ trong sân đi tới, gọi khẽ, Đại sư ca, Đại sư ca. Đó là Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, xét cho cùng, chỉ có Lục Hầu Nhi là tốt với ta nhất. Lệnh Hồ Xung muốn lên tiếng đáp lại, chợt thấy tấm màn trên giường rung động. Thì ra Nghi Lâm nghe tiếng có người gọi tìm, sợ hãi run lên. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, ta lên tiếng trả lời thì sẽ làm liên lụy đến thanh danh của vị tiểu sư muội này. Nghĩ vậy chàng không lên tiếng, lắng tai nghe Lục Đại Hữu đi ngang qua cửa sổ. Vừa đi vừa gọi khẽ, Đại sư ca, Đại sư ca. Tiếng gọi xa dần rồi không còn nghe thấy nữa. Khúc Phi Yên bỗng nói, Chao ôi, Lệnh Hồ Xung đại ca vẫn còn sống đấy chứ. Lệnh Hồ Xung đáp, ta làm sao có thể chết được. Nếu ta chết thì sẽ làm tổn thương danh dự của phái Hằng Sơn, rất có lỗi với họ. Khúc Phi Yên lấy làm lạ hỏi, tại sao vậy? Lệnh Hồ Xung nói, linh dược trị thương của phái Hằng Sơn ta đã được trong uống ngoài thoa, nếu trị không hết, Lệnh Hồ Xung này vô cùng có lỗi. Có lỗi với vị sư muội của phái Hằng Sơn. Khúc Phi Yên cười nói, đúng vậy, nếu đại ca mà chết đi thì quá tội lỗi với người ta đấy. Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Xung bị thương nặng như vậy mà còn nói đùa được, cô khâm phục sự gan dạ của chàng và cũng an tâm hơn một chút. Cô nói, Lệnh Hồ đại ca, lão dư quán chủ lại đánh đại ca một chưởng, để tiểu muội xem lại vết thương của đại ca ra sao. Lệnh Hồ Xung chống tay muốn ngồi dậy, Khúc Phi Yên nói, không cần khách khí, đại ca cứ nằm đi. Lệnh Hồ Xung hoàn toàn kiệt sức, có muốn ngồi dậy cũng không nổi, đành phải nằm dài trên giường. Khúc Phi Yên thắp ngọn nến lên, Nghi Lâm thấy áo của Lệnh Hồ Xung đầy máu, không kiêng kỵ gì nữa, cô nhẹ cởi trường bào của chàng ra, lấy chậu rửa mặt và khăn tay treo trên giá giặt cho sạch sẽ, rồi lau chùi vết máu trên người chàng. Cô lấy thiên hương đoạn tục dao trong người ra, bôi hết lên vết thương. Lệnh Hồ Xung cười nói, linh dược quý báu này đem dùng một cách lãng phí cho tại hạ, thật là đáng tiếc. Nghi Lâm nói, Lệnh Hồ đại ca vì tiểu muội mới bị trọng thương như vậy, đừng nói dược vật nhỏ nhoi này, mà cả... Cô nói đến đây thì cảm thấy khó nói hết được tâm lý, ấp úng một lúc rồi nói tiếp, ngay cả sư phụ của tiểu muội cũng khen đại ca là thiếu niên anh hùng, có nghĩa khí, dũng cảm, cho nên sư phụ mới sinh sự với dư quán chủ. Lệnh Hồ Xung cười nói, tại hạ không muốn được khen ngợi, chỉ mong sư thái lão nhân gia tha thứ, không trách mắng tại hạ thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Nghi Lâm nói, sư phụ của tiểu muội sao lại trách mắng đại ca được? Đại ca nên tịnh dưỡng 12 canh giờ, vết thương không bị chấn động thì không có gì đáng lo nữa. Cô lại lấy ra 3 viên Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng đưa cho Lệnh Hồ Xung uống. Khúc Phi Yên bỗng nhiên nói, tỷ tỷ ở đây chăm sóc đại ca, đề phòng có người xấu đến hãm hại, gia gia đang đợi tiểu muội phải đi đây. Nghi Lâm vội nói, đừng, muội đừng đi, một mình ta ở đây làm sao được. Khúc Phi Yên cười nói, Lệnh Hồ đại ca không phải đang ở đây sao, đâu phải chỉ một mình tỷ tỷ. Cô nói xong liền quay người đi ngay. Nghi Lâm hốt hoảng nhảy lên phía trước, chụp tay trái Khúc Phi Yên lại. Cô sử cầm nã thủ của phái Hằng Sơn, nắm chặt tay Khúc Phi Yên rồi nói, tiểu muội đừng đi. Khúc Phi Yên cười nói, chao ôi, tỷ tỷ muốn động võ ư? Nghi Lâm đỏ mặt, buông tay ra rồi năn nỉ, hảo tiểu muội, Tiểu muội ở lại đây với ta đi. Khúc Phi Yên cười nói, được rồi, tiểu muội ở lại đây với tỷ tỷ được chưa? Lệnh hầu đại ca đâu phải người xấu, tỷ tỷ làm sao sợ đại ca đến vậy? Nghi Lâm an tâm một chút nói, xin lỗi Khúc muội muội, ta chụp tiểu muội có đau không? Khúc Phi Yên nói, tiểu muội đâu có đau, nhưng lệnh hầu đại ca thì đau lắm đó. Nghi Lâm nghe vậy kinh hãi, chạy đến mở màn ra xem, thấy hai mắt lệnh hồ xung nhắm lại, đã ngủ từ lúc nào. Cô đưa tay lên mũi chàng, cảm thấy hơi thở đều đặn, nên rất yên tâm. Bỗng nghe Khúc Phi Yên cười khanh khách, rồi có tiếng cửa sổ mở. Nghi Lâm vội quay người lại, thì Khúc Phi Yên đã phóng qua cửa sổ đi rồi. Nghi Lâm vô cùng kinh hãi, nhất thời không biết làm thế nào. Bèn chạy đến trước giường gọi, lệnh hồ đại ca, lệnh hồ đại ca, cô ấy đi rồi. Nhưng lúc này dược lực đang phát tác, lệnh hồ xung hôn mê ngủ ly bì, không trả lời được. Toàn thân Nghi Lâm run cầm cập, sợ hãi khôn xiết. Một hồi lâu cô mới đi ra đóng cửa sổ lại, nghĩ bụng, đại ca bị trọng thương nguy hiểm như vậy, bây giờ chỉ một đứa nhỏ cũng có thể giết chết đại ca. Tại sao ta không ở lại chăm sóc đại ca mà định bỏ đi? Trong đêm tối, chỉ nghe tiếng chó sủa từ những ngõ hẻm xa xa vọng lại, rồi tất cả lại chìm trong tĩnh mịch. Mọi người trong kỷ viện đã trốn hết rồi, Nghi Lâm tưởng chừng như trên thế gian này, ngoài lệnh hồ xung đang ngủ trong màn ra thì không còn người nào khác nữa. Nghi Lâm ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, một lúc lâu sau nghe tiếng gà gáy vang lên bốn phía, trời sắp sáng. Nghi Lâm lại sốt ruột, thầm nghĩ, trời sáng rồi sẽ có người đến, ta biết làm sao đây? Nghi Lâm xuất gia từ thuở nhỏ, tất cả mọi việc đều do Định Vật Sư Thái lo liệu, nên cô không có một chút kinh nghiệm ứng biến nào. Bây giờ, ngoài sự sốt ruột ra, cô không nghĩ được cách nào khác. Trong cơn hoảng loạn, cô bỗng nghe có tiếng bước chân người đi qua đường hẻm. Tiếng bước chân nghe rất rõ vì bốn bề rất yên ắng, tĩnh mịch. Mấy người này đi đến trước cửa Quần Ngọc Viện thì dừng lại. Một người nói, hai người tìm kiếm phía đông, ta và hai người còn lại tìm kiếm phía tây. Nếu thấy lệnh hồ xung thì bắt sống, hắn bị trọng thương không chống cự nổi bọn ta đâu. Lúc đầu Nghi Lâm nghe có tiếng người đến đã vô cùng hoảng sợ, giờ lại nghe hắn nói đến chuyện bắt lệnh hồ xung, lập tức cô nảy ra ý nghĩ, bằng mọi cách ta phải bảo vệ lệnh hồ đại ca chu toàn, quyết không để đại ca rơi vào tay bọn bất lương này. Có chủ ý rồi, nỗi sợ hãi của Nghi Lâm vụt tan biến, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô chạy đến bên giường, kéo cái chăn đơn quấn lấy lệnh hồ xung rồi ôm xốc lên, thổi tắt ngọn nến, nhẹ nhẹ mở cửa phòng lẻn ra ngoài. Cô không cần phân biệt phương hướng, cứ chạy ngược hướng với nơi phát ra tiếng người. Trong khoảnh khắc, cô đã vượt qua vườn rau đến cửa sau. Cánh cửa khép hờ, thì ra mọi người trong Quần Ngọc Viện hốt hoảng chạy đi, mở cửa sau rồi quên không đóng lại. Cô ôm ngang lệnh hồ xung chạy ra khỏi cửa, chạy hết đường hẻm thì đến bên tường thành. Nghi Lâm nghĩ thầm, ta phải ra khỏi thành vì trong thành Hành Sơn này, lệnh hồ đại ca có rất nhiều kẻ thù. Nghi Lâm men theo tường thành chạy thật nhanh, đến cửa thành liền vội chạy ra ngoài. Nghi Lâm chạy một mạch 7-8 dặm, rồi rẽ vào một vùng hoang sơn, cho đến khi không còn đường đi nữa thì đã đến trước một sơn động. Lòng an định lại, cô cúi xuống nhìn lệnh hồ xung thì thấy chàng đã tỉnh, mặt lộ vẻ tươi cười, đang nhìn cô đăm đăm. Thấy vẻ mặt tươi cười của lệnh hồ xung, lòng cô đột nhiên hoang mang, hai tay phát run lên, sải tay đánh rơi chàng xuống. Cô kêu lên chao ôi một tiếng, rồi vội sử chiêu kính phụng bảo kinh, cúi mình xuống đưa tay nâng chàng lên. Chú thích: kính phụng bảo kinh có nghĩa kính cẩn trân trọng các kinh kệ quý. Đọc tiếp: Nghi Lâm sử chiêu thức này rất nhanh, không để lệnh hồ xung rơi chạm đất, nhưng hạ bàn cô không vững, người loạn choạng, liền chạy về phía trước mấy bước rồi mới đứng lại được. Cô nói: xin lỗi đại ca, vết thương đại ca có đau không? Lệnh hồ xung mỉm cười đáp: không đau, tiểu sư muội nghỉ một chút đi. Vừa rồi Nghi Lâm vì mãi chạy trốn sự truy nã của bọn đệ tử phái Thanh Thành, tâm ý của cô chỉ nghĩ làm sao cho lệnh hồ xung thoát nạn, không lọt vào bàn tay độc ác của đối phương, nên cô hoàn toàn không thấy mệt nhọc. Giờ cô đã định thần, cảm thấy tứ chi rã rời, bèn nhẹ nhẹ đặt lệnh hồ sung xuống trên đám cỏ, rồi đứng không vững nữa. Cô ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Lệnh hồ sung mỉm cười nói, tiểu sư muội chỉ có lo chạy, lại quên không điều vận hơi thở. Đó là điều đại kỵ của người học võ. Cứ như thế thì rất dễ bị tổn thương lắm. Nghi Lâm đôi má ửng hồng, nói, đa tạ lệnh hồ đại ca chỉ dạy, sư phụ tiểu muội cũng đã dạy qua rồi, nhưng tiểu muội nhất thời hoang mang nên quên mất. Cô ngưng lại một chút rồi hỏi, vết thương của lệnh hồ đại ca thế nào rồi? Lệnh hồ sung đáp, không còn đau nữa, chỉ thấy hơi ngứa ngứa thôi. Nghi Lâm vui mừng nói, hay quá.